Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Ngày cuối tuần và chúng tôi xin kính chào quý vị khán giả. Trong cái chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu một số nhạc phẩm về mùa xuân. Mà mùa xuân của chúng tôi là không phải mùa xuân Tết âm lịch hay Tết dương lịch, mà mùa xuân này nó vốn có ở nước Úc, ở cái miền Nam cực Nam xa xôi này. Thì đất này nó rất là dễ thương ở chỗ là khi mà ở Việt Nam chúng ta đang bước vào mùa thu thì ở đây đang bước vào mùa xuân. Và cái không khí mùa xuân trong những ngày vừa qua thì chắc quý vị cũng thấy rằng là cái trời đã lập xuân thì không khí nó bắt đầu nó khác. Chúng tôi đang được làm chương trình cuối tuần kỳ này thì hàng xóm bên nhà mới gõ cửa và nói rằng anh ơi, anh mở cái nhạc gì mà nghe hay quá, thành ra là em muốn vào nghe chút xíu được không?
Và sự có mặt của Miss Thục Anh hôm nay có thể là làm phong phú thêm cái đời sống của văn nghệ cuối tuần với cùng với chúng tôi.
Xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc Khúc Hát Thanh Xuân do nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt và được trình bày qua giọng ca của nữ ca sĩ Mai Hương.
Anh có nói với tôi là rất là thích cái bản nhạc là One Day When We Were Young, bài đó là của Joa Strauss, mà cô nói là con gái cô hay kéo vừa lòng rất là buồn, đúng không ạ?
Dạ.
Thì Thục Anh đang thích bản nhạc này là vì sao mà Thục Anh thích?
Ồ, tại em thấy cái âm điệu nó vui vui, nó nhẹ nhàng, nó không có làm cho mình căng thẳng. Khi mà mình nghe mình cảm thấy mình có thể
Thu Anh nhắc nhớ chúng tôi về một kỷ niệm mà thời năm lớp 8 khi còn ở Việt Nam, chúng tôi được nghe bản nhạc này qua cái tiếng đàn piano điêu luyện của bác sĩ Lê Kim Bảo, một người bạn cũ. Và anh ta là người dẫn dắt chúng tôi, truyền cảm hứng cho chúng tôi trong cái âm nhạc, nhất là những bản nhạc như thế này. Và hôm nay bản nhạc này gợi nhớ đến một cái ký ức cũ.
Thank you.
sự không có cái khái niệm về nhạc Việt nhiều mấy. Nhưng mà ở Úc này thì mỗi lần mà mùa xuân về thì thấy con rainbow lorikeet nó về, nó đậu trước cái cây photograph là biết là mùa xuân sắp về rồi. Dù có hơi lạnh lạnh một chút nhưng mà đã có thấy là có.
Mà hôm nay thì anh là thấy rất thoáng gì con chim nó về trên cái cành cây trước nhà.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó hót cứ 6 rưỡi sáng là thấy chim nó về, nó đậu trong cây là biết là bắt đầu mùa xuân bắt đầu sắp về rồi.
À, như vậy có thể là hình như là trước nhà của Thục Anh nhìn ra một cái công viên rất là đẹp phải không?
Dạ.
Và cây nó cũng nhiều, chim chóc cũng rất nhiều. Và đối với người Việt Nam á, thì chúng tôi nhớ cái bản nhạc của Văn Cao viết cái bài đầu tiên mà khi ông 17 tuổi, ông cùng với nhạc sĩ Văn Duy, ông viết bài là Bến Xuân. Cái bản Bến Xuân đó thực sự ngay khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi mỗi lần nghe bản nhạc đó từ bố tôi viết thì tôi cảm thấy nó giàu dạt, nó du dương mà không biết vì sao nó cái giai điệu nó dịu dàng mà nó cuốn hút mình một cách kỳ lạ, mà mình nghe mình thấy có gì đó nó mơ màng mà rất là sang trọng mà không biết vì sao. Thì ban nhạc này chúng ta cũng sẽ nghe qua cái giọng ca của Thái Thanh của ca sĩ Thái Thanh.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi họp đàn trên khắp bến xưa, từng đôi dùng cánh trăng diêu xít cao, cành đào quen nắng chặt hoa, chim ca thương nhớ.
Em thấy mỗi lần bà hát bất cứ một cái bản nhạc nào em thấy rất là huyền bí, cũng là làm cho cái âm nhạc nó lên một cái level khác,
nó sang trọng hơn, yeah, nó mượt mà hơn, và nó đẩy cảm xúc người ta đến tận cùng. Thì cái bản nhạc này cũng có rất là nhiều người hỏi tôi là tại sao mà người ta nói là bản này hình như là của Văn Cao, mà Văn Cao viết là đàn chính Việt chứ tại sao là có tên là Bến Xuân. Thì năm Văn Cao viết bài là năm ông 17 tuổi, và khi đó ông với một mối tình với một cái cô ca sĩ mà chắc trong chương trình, trong những chương trình âm nhạc tiền chiến thì ngày trước chúng tôi đã có giới thiệu rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ nói qua lại là bản này là bản ông đã viết chung trong một lúc, một khi đó Phạm Duy theo cái đoàn cải lương Paulus Mill thì đi về diễn ở Hải Phòng. Rất nhiều người biết đến qua những bản nhạc buồn tàn thu của năm Văn Cao, và sau đó khi Văn Cao gặp Phạm Duy, rủ Phạm Duy về nhà mình chơi thì Văn Cao có kể về thổ lộ về mối tình của mình, và trong đó Phạm Duy được gần như chấp cánh để cho mối tình của Văn Cao trở thành hiện thực, thì Văn Cao mới viết bài đó trong cái ý nhạc của Phạm Duy. Thế là sau này Phạm Duy cũng lấy tên là Bến Xuân là của Phạm Duy, nhưng mà thực sự đây là một cái đôi bạn ân tình chơi chung với nhau và người ta viết chung. Sau này do sự cách chia của hai miền, mỗi người mỗi bên giới tuyến, là Phạm Duy đem bản nhạc đi và lấy tên Bến Xuân. Còn Văn Cao thì đi theo kháng chiến thì ông đổi lại lời, ông đổi lại bài đàn chính Việt.
Và riêng Tuấn Tôn thì Tuấn Tôn lại thích cái bản nhạc này với giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Ly hơn. Nó cũng dịu dạt du dương nhưng mà nó mơ màng êm đềm một cách vừa phải.
người đi theo mưa gió xa muôn trùng, lần bước phiêu du về bên cũ, tới đây mây núi đồi chập trùng, liễu dương hơ tóc vàng trong nắng, gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bên xuân, sương mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng
khi mà nhạc sĩ Phạm Huy á tán tỉnh cái người trong mộng của mình là ca sĩ Thái Hằng, thì ông cũng có viết một bài này. Ông viết bài khi mà Văn Cao viết bài Thiên Tha thì ông viết Tiếng Sáo Thiên Tha, và trong Tiếng Sáo Thiên Tha của ông thì ông trộn giữa cái mối tình của Trương Chi và cái Quải Thiên Tha để đưa hai người đến với nhau. Thành ra trong cái âm nhạc của chúng ta sắp nghe đây, chúng ta sẽ nghe cái bản nhạc mà có tên là Tiếng Sáo Thiên Thai của Phạm Huy viết. Và cái độc đáo ở chỗ là chúng ta nghe hai cái dòng ca mà thường hai dòng ca nó không đi đôi với nhau từ trong quá khứ bao giờ, nhưng mà đến hôm nay người ta cùng hợp tác và người ta cùng bắt tay để hát cái bản nhạc này. Em có biết bản nhạc này ai hát qua cái dòng ca mà chúng ta vừa nghe?
Em biết, em là fan của Khánh Ly với lại Thu.
À vậy hả?
Dạ.
Và đúng chính xác là đây là hai trường hợp hai người đã hát đây. Trường hợp hai ca sĩ này có sự phối trộn với nhau trong cái âm nhạc mà hát cái bản nhạc tuyệt vời này.
Giọng của hai bà ca sĩ Khánh Ly lại Thu rất là đặc biệt. Nếu như mà nghe cái là nhận ra liền, không có
lẫn có gì mà ai. Khi mà Văn Cao viết hai cái bản nhạc Thiên Tha và một cái bản nữa là bản viết về Tiếng Sáo Trương Chi và Trương Chi và Thiên Tha, thì cái bài Trương Chi á, Văn Cao viết về cái tiếng sáo của Trương Chi đó, một tiếng sáo của sự vô tục, của sự chia lìa, sự chia cách, của sự thổn thức trong tình yêu mà không gặp được. Và cái Quải Thiên Tha của Văn Cao là một đi không trở về. Nhưng mà ở Phạm Huy khi mà lấy cái tiếng sáo và quả thiên hai nó cũng trộn lại, không biết bài tiếng sáo thiên hai thì cái không khí âm nhạc phạm vi là tràn ngập phú hương và xuân sắc xuân thị, một cái bài nhạc mà nó mở ra cả một mùa xuân tuyệt vời của một quả thiên đường quả em. Đó là cái mà mới là cái quà tặng cho em, ông tặng cho người thời đó là người tình Thái Hạnh. Đây là món quà tặng người tình Thái Hạnh.
Lên khơi sao theo vời, hãy theo đến bên người, tiền Nga tắm sau đời. Tình ta ngồi tiếng sao, khi cao mơ vút, cùng làn mây lơ lửng, rồi về bên bờ xuôi.
Chương trình Văn nghệ Phú Tuần kỳ này đến đây là hết. Chúng tôi và Thục Anh xin tạm biệt quý vị thính giả. Trong những chương trình đến thì chúng ta sẽ quay trở lại âm nhạc miền Nam thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Và trong cái ngày xuân như thế này thì không có lý do gì mà chúng ta không ngồi cùng quây quần bên cạnh gia đình đón xuân. Và chúng ta hãy nhớ là rót một ly rượu vang để chúng ta ngồi, chúng ta tận hưởng không khí mùa xuân êm đềm đang tràn về trên khắp vạn vật và trên toàn nước Úc. Xin cảm ơn và xin tạm biệt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.